có những niềm riêng làm sao nói
hết. Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên gửi lời chào tới chị Nhã Quyên và cô Betty.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và chào cô Betty. Và trước hết cũng trong cho Nhã Quyên gửi đến một cái thông báo cũng rất là nhanh, là cái bộ phim để hỗ trợ cho cái cho việc ra mắt cái cuốn phim Through Our Eyes của đạo diễn Fred Koster, thì xin được nhắc lại là bộ phim này sẽ được trình chiếu vào ngày 24 tháng 3 vào lúc 1 giờ trưa Chủ nhật tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas, địa chỉ là 3221 Bella Road ở Garland, Texas 75044. Và chúng tôi cũng xin kêu gọi quý hội đoàn và đồng hương ủng hộ cho cái công trình quan trọng này. Mọi chi phiếu xin đề VVFH, memo là Vietnam World, và gửi về đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, địa chỉ là 10935 Estes Lane, Suite 180, Dallas, Texas 75238. Chúng tôi sẽ công bố tên của quý nhân và kết quả hàng tuần trên đài. Và để tìm hiểu thêm thì quý vị cũng có thể vào website là www.usavn.org. Và tại địa phương thì xin liên lạc với bà Thu Nga 214-293-6584 hay tiến sĩ Phan Quang Trọng 210-724-7130. Và thay mặt ban tổ chức, ông Nguyễn Hữu Duyệt, Liên hội trưởng Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, bà Thu Nga, Giám đốc đài truyền hình SB10 Texas và đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM, ông Phạm Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Kinh tế tiểu bang Massachusetts, đại diện cho VVFH và Costa Film LLC. Và cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Ngày 24 tháng 3 sẽ được trình chiếu cái bộ phim này. Và xin trở lại, kính chào cô Betty ạ.
Vâng, cô Betty mến chào Nhã Quyên và Bảo Quyên. Cái bộ phim đó là tên gì vậy ha?
Dạ, bộ phim này là bộ phim Through Our Eyes, thì không biết là nếu cô Betty đã có nghe đến cái bộ phim The Vietnam War của đạo diễn Ken Burns á, và đã được trình chiếu trên cái đài PBS và nhiều cái mạng lưới của phim ảnh Hoa Kỳ. Thì đây, cái bộ phim mà The Vietnam War thì họ đã xuyên tạc lịch sử và bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì để cho ủng hộ thì ông đạo diễn Fred Koster đó, ông đã làm cái cuốn phim Through Our Eyes để mà nói lại, thông báo lại những cái...
Coi như phản biện lại đó phải không?
Dạ đúng rồi, và cũng cũng đang kêu gọi rất là nhiều người ủng hộ cho cái gây quỹ để làm cho cái bộ phim này. Thì nếu mà như cô Betty biết nha, thì cũng mong cô Betty ở California hoặc là nhiều nơi trên thế giới kêu gọi để ủng hộ cho cái bộ phim Through Our Eyes to cô.
Ôi, nhưng mà cái bộ phim này bây giờ mới bắt đầu làm để gây quỹ để làm hay là sao, hay là đã làm rồi?
Cái bộ phim này á, thì mới gây quỹ được 12.000 thôi cô, nhưng mà người ta cần tới đó là 250.000. Thì so với cái bộ phim The Vietnam War thì mình không có đủ cái kinh phí nhiều, nhưng ít ra mình có cái tiếng nói thưa cô, để mình bị vì cái bộ phim kia nó bị truyền thông xuyên tạc về những cái điều không có đúng trong suốt những cái hậu bán thế kỷ 20. Thì cũng hy vọng nếu mà cô Betty có biết có những ai, có những nhà nói sao cho đúng, thì ủng hộ cho và tài trợ đúng rồi, thì có thể vào cái website hoặc là gọi cho cô Thu Nga đó, ủng hộ cho cái bộ phim này thưa cô.
Nếu mà ở bên Cali này á, thì bên Dallas, Houston thì cũng có những đoàn thể Việt Nam của chúng ta, chắc cũng lớn mạnh lắm, các quân lực Việt Nam Cộng Hòa bên đó, thì cô cũng có biết một số đoàn thể mấy các quý vị quân nhân bên đó. Thì với lại cộng đồng bên đó cũng lớn lắm thì cô, nhưng mà nếu mà được liên lạc với cộng đồng phía bên này đây, bên Cali đó, thì cô thấy những cái đài phát thanh bên này đó mà họ hỗ trợ cho thì mau lắm. Nữa thêm một số cái đài phát thanh bên này, bởi vì cô biết là cái cho vừa rồi cái đài Little Radio đó, Tết vừa rồi đó, họ gây quỹ trong vòng có chưa đến 2 tháng mà được trên 300.000 đồng.
Wow, dạ. Tại vì bên này, tại vì tuy là 250.000 nhưng mà nếu mà mỗi người chỉ cần, nếu mà nhiều nơi và mỗi người chỉ cần một đồng thôi thì rất là nhanh, nhưng mà không có nhiều người biết đến đó thưa cô, thì cũng hy vọng nếu mà cô Bitty biết được những ai thì nhờ cô Bitty giúp mình.
Bitty thì Bitty nghĩ rằng cô Thu Nga bên đó cô có những cái mà connection với cộng đồng phía bên Cali này và những cái hội đoàn cũng như là các đài phát thanh bên này nữa. Thì nếu thì mình nói cái mục đích của mình ra như vậy thì chắc chắn là bên này họ cũng sẽ hỗ trợ thôi, nhất là họ lên đài phát thanh bên này kêu gọi cộng đồng bên này thì họ thấy có việc làm đúng và chính nghĩa như vậy thì chắc chắn là cô nghĩ không có khó khăn lắm đâu, bởi vì 3-4 nơi mà họp nhau lại thì có 250.000 đồng thì rất là dễ chứ đâu có gì khó đâu, với sự kêu gọi của đài phát thanh và đài truyền hình bên này cũng lớn lắm.
Dạ thật sự cái bộ phim kia thì họ có cái kinh phí quá lớn. Thì cũng hy vọng mình có một cái tiếng nói để cho mọi người nhìn vào và hiểu hơn về cái cuộc chiến, thưa cô.
Thì cái việc làm của mình là đúng rồi. Nếu mà mình biết, sau khi mà cộng đồng mình biết là cái ông Fred, gì đó, Fred Coster hả? Đó, mà ông đạo diễn đó, mà ông làm đàng hoàng á, thì là mình hỗ trợ cho ông làm mà có cái frame rồi đó, tức là có những tài tử đóng như thế nào, đại khái là ông đã có cái frame rồi, mình thấy rõ ràng rồi, thì là gây quỹ ông đâu có gì khó, 250.000 đồng thôi mà mấy nơi nữa. Cô nghĩ là cô Thu Nga cô biết, cô dư khả năng để mà cô vận động cái chuyện này. Đó.
Dạ vâng, biết là vậy, nhưng mà nhiều khi một người thì nhiều khi cái tiếng nó không có vang được xa và được nhiều người biết đến, thì mình cứ ai biết được thì
đúng rồi.
Nhỏ Quyên nghĩ như vậy, ví dụ như có nhiều cái thì... thật sự ví dụ đúng như Nhỏ Quyên làm ở đài ở radio nhưng mà đâu phải có những gì ở bên California Nhỏ Quyên biết hết, nhưng mà nhiều khi nhờ làm cái chương trình cô, nhiều khi cô đem những cái vấn đề bên California lên cô nói thì đúng. Bên này mới biết thì mình, Nhỏ Quyên cũng chỉ muốn là spread the word, tại vì mình một người nói, người này nói, truyền miệng người kia thì đem đến những cái tiếng nói nó vang rộng hơn, thưa cô.
Cô lần đầu tiên thì cô biết thì cô có mấy cái show talk show bên này đó, thì cô sẽ đem cái vấn đề này ra cô nói cho mọi người, để cho mọi người nghĩa là mỗi người nói với nhau đó thì trong cộng đồng mình sẽ biết bên này ha, cô có mấy cái talk show bên đài truyền hình phía ở bên này thì cô cũng sẽ đem cái này ra cô nói.
Giống như nhiều lần cô nói những cái vấn đề ở California, Nhã Quyên, Bảo Quyên thật sự không biết, tại vì nhiều khi mình có những cái tin tức nó không có đưa lên báo chí nhiều và nhiều khi không phải lúc nào mình cũng đọc được hết những cái tin đó. Thì vô tình mình biết thì mình đem những cái tin đó, nếu mà những người nghĩ cái điều đó là giúp ích thì mình cũng nên thông báo cho nhiều người cùng biết, thì nó tốt, khi mình có cái tiếng nói lớn thì nó vẫn tốt
đúng,
thưa cô. Dạ.
Đúng. Không những vậy mà cô thấy chẳng hạn như mà có nhiều người họ cũng không coi được đài truyền hình đó, thì nghe radio thì cũng tốt, các người lớn tuổi rồi đó, mà thật sự ra những người lớn tuổi họ quan tâm nhiều hơn là giới trẻ, họ quan tâm về thể hiện tình đất nước, cái đó là cái thực tế đó, giới trẻ họ đi làm ăn tối ngày rồi họ trẻ chung với họ cũng không có để ý lắm về vấn đề hiện tình đất nước như thế nào, đó nhưng nhất là lịch sử Việt Nam nữa, giới trẻ bên này ấy, họ cũng lơ là nhiều lắm. Thành ra là các người lớn tuổi đó họ quan tâm nhiều hơn, rồi họ có tiền nữa. Đó thì bao nhiêu năm họ làm cực khổ rồi, qua Mỹ mấy chục năm rồi thì họ cũng có để dành tiền, thì có thể những người đó họ lại có lòng nữa thì họ sẽ đóng góp hơn là giới trẻ. Họ kêu gọi con cháu của họ, lúc đó thì họ mới explain, giải thích cho con cháu họ đóng tiền vô. Đó là như vậy thì cô nói là đây cái mục đích là như này, là cái vấn đề là nếu mà cả báo chí nữa, những cái báo thì nó cũng phải nói là cũng rất nhiều người coi, bởi vì những cái giới già họ cũng không có vào internet, họ không có biết sử dụng, thì họ thích đọc báo, nhất là bên Cali họ đi ra họ mua báo, thì cái báo chí bên này vẫn bán được như thường, những cái tờ báo như Việt Báo, Người Việt hay là Viễn Đông gì đó họ vẫn mua đều đều đó. Thì có thể đưa lên mấy cái tờ báo đó, nhờ phóng viên họ viết cho mấy bài rồi đưa những cái information đến, thì những tờ báo này họ sẽ phát động ra. Cùng một lúc đó thì những cái đài TV rồi đài phát thanh này nọ đó thì sẽ đưa lên hết, thì đột nhiên thì cái chương trình này họ sẽ được nhiều người họ ủng hộ, và lúc đó thì bên đó sẽ liên lạc với những cái cơ quan phía bên này đó, yeah. Thì tổ chức những cái buổi gây quỹ chẳng hạn.
Dạ đúng rồi.
Gây quỹ bên này cũng được nhiều lắm đó.
Nhưng
cô
mà
nói
dạ,
chùa
dạ,
không
cô,
là đã cả
nói...
cả mấy trăm ngàn đồng rồi đó. Một
dạ.
buổi tối được mấy trăm ngàn đồng xây chùa đó nha.
Dạ dạ con biết lần... tại vì ở California người Việt Nam của mình là phải nói là đông nhất trên Hoa Kỳ rồi mới tới Texas rồi mới tới tiểu bang Washington Seattle. Thì thật sự á những người lớn tuổi thì quan tâm về những cái vấn đề này hơn là những người trẻ như Nhã Quyên hay Bảo Quyên nhiều khi ham tiền hơn. Nhưng mà nói thật sự thì Nhã Quyên không có muốn những khi mà ví dụ cô chú một ngày nào đó lớn tuổi thì những người trẻ có thể tiếp nối những cái con đường này và biết về cái lịch sử của người Việt Nam mình nó vẫn tốt hơn thôi cô. Tại vì mình phải biết cái lịch sử của mình như thế nào và tại sao mình có ngày hôm nay mình ở trên cái đất nước Hoa Kỳ. Thì những cái điều này mình nên quan tâm nhiều hơn. Mặc dầu cái cuộc sống thì mình chắc chắn là cơm áo gạo tiền thì ai cũng bận rộn. Nhưng mà nếu mà ủng hộ được một tay cho những cái chương trình rất là tốt thì Nhã Quyên nghĩ mình nên ủng hộ thôi cô.
Thì nói ra thì thật sự ra là những cái người lớn tuổi á, là người ta quan tâm mà lại người ta phải nói là người ta cũng cũng có tiền nữa. Không biết chỗ nào cô không biết nhưng mà bên Cali này đó họ có tiền.
Yeah.
Đó thành ra là khi mà kêu gọi là các vị đó đưa đóng tiền nhiều nhất á.
Yeah.
Đó, các cái vị mà lớn tuổi rồi ở nhà không có nghe mà đi đến chùa chiền hay đi đến làm gì mà mỗi ngày cô theo dõi chẳng hạn như buổi sáng ra cô thấy cái đài đi trên sèo radio đây này, nghĩa là đóng quyên tiền về cho thương phê binh mà khắp nơi trên thế giới họ gọi về họ đóng tiền đó.
Yeah.
Đó chứ không phải là một mình Little Sài Gòn đâu. Đó thành ra cô thấy cái đài bên này á, họ có ảnh hưởng đến quần chúng rất là nhiều. Thành ra là nếu nói với cô Thu Nga là gọi cho những cái đài phát thanh bên này, nhất là đài Little Sài Gòn Radio, họ có uy tín bên này lắm. Cô thì cô không có dính líu gì bên đài Little Sài Gòn Radio để cô quảng cáo hết.
Yeah.
Đó, nhưng mà cô nói chung chung đó là như vậy. Cô thấy đó là như vậy.
Yeah.
Thì nên liên lạc với những nếu muốn mà có một cái sự hỗ trợ mạnh mẽ thì nên liên lạc với đài đó.
Yeah.
Để mà họ giúp cho. Còn những tờ báo bên này cũng vậy đó, mình nhờ tất cả tờ báo, không phân biệt báo nào hết, mình nhờ tờ báo đăng những cái bài để mình viết lên, viết về cái chương trình này đó, viết về cuốn phim này sắp đến như này, chúng tôi cần cái sự kêu gọi, cần sự hỗ trợ để chúng ta có tiếng nói để phản biện lại cái cuốn phim mà Việt Nam qua.
Yeah.
Thấy không?
Yeah,
đó thì họ thấy mình việc làm mình chính nghĩa thì họ sẽ đưa lên báo chí rồi mọi người đọc người ta biết, rồi đến lúc mình làm sau đó nhờ những đài phát thanh kêu gọi đóng tiền. Cô nói báo chí thì họ thì trước giờ cô không thấy cái báo nào kêu gọi đóng tiền hết, nhưng mà có đài phát thanh thì họ kêu gọi đóng tiền được đài Little Sài Gòn Radio đó. Và hơn nữa là sau đó thì mình tổ chức quen biết hội này hội kia đứng ra làm những buổi gây quỹ bên này.
Yeah.
Thì cô thấy 250.000 dễ quá, không có gì khó đâu. Đó.
Nhưng mà bữa giờ kêu gọi cũng nhiều rồi đó cô, nhưng mà cũng mới được có 12.000 thôi. Thì còn Nhã Quyên không biết là khi nào mới được cái con số 250.000. Thật sự có một lần cách đây nhiều năm gây quỹ cho cái cơn bão Haiyan á ở bên Philippines. Thì cái lần đó thì anh Việt Dũng anh vẫn còn sống, anh qua đây gây quỹ rất là nhanh thưa cô. Đến một nơi có cái chương trình sẵn, cái chương trình ca nhạc của Theatron thì gây quỹ rất là nhanh. Lên đến cả 100.000 trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái bộ phim này thì hiện tại thì theo Nhã Quyên được biết thì hình như mới được có 12.000 thôi. Thì cũng mong là Nhã Quyên thì cái bộ phim này Nhã Quyên không rõ là đang làm được lưng chừng hay như thế nào. Thì hy vọng là cô Thu Nga là người biết rõ hơn thì cô sẽ cho biết rõ hơn trên thường buổi sáng thì cô cũng hay kêu gọi quý nhân dân có thể giúp đỡ ủng hộ cho cái bộ phim này. Và hy vọng là chúng ta cũng có một cái tiếng nói cho những người quân lực Việt Nam Cộng Hòa thôi cô.
Thì cô cũng mong là cái bộ phim này nếu mà cái ông đạo diễn ông làm đàng hoàng á,
dạ,
mà nó ra thì cũng rất là tốt.
Dạ.
Vâng, biết là cái đóng góp mà thành công của cái bộ phim này là cũng sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam của chúng ta.
Yeah.
Đó thì cô nghĩ là cô Thi Nga cô biết cách làm như thế nào để mà cho đồng bào biết là cái chuyện này làm là cái chuyện có chính nghĩa cũng như là cái chuyện có sẽ làm và cái plan như thế nào phải đồng bào mình cũng muốn biết là cho nó rõ ràng, thì khi chúng ta đồng bào biết rõ ràng rồi ấy, thì họ sẽ đóng góp thôi.
Dạ.
Đó. Dạ, còn thôi. Nếu mà chưa có một cái gì mà rõ ràng thì là cũng khó lắm đồng bào Việt Nam mình, bởi vì sau cái bao nhiêu lần rồi đồng bào đóng tiền rồi cuối cùng nhiều người đó họ cũng làm vì có như một số người trước đó đi trước, dạ, họ làm những việc không có đứng đắn thì ra Việt Nam người Việt Nam mình họ nghi ngờ, chỉ cô nghĩ là chỉ có vậy thôi đó, còn chứ
một,
còn nếu
một,
mà có lòng thì Việt Nam
sau làm rầu nồi canh phải không thưa cô?
Thì đúng đó, tại vì từ trước giờ cũng có nhiều chương trình nó hội đoàn hội đi kia làm này làm kia đó, rồi lấy tiền mà không có làm gì cho quê hương đất nước hoặc là gì, đại khái là như vậy thì họ nghi ngờ. Cô nói đây là cô có ngày xưa cách đây chừng mười mấy năm có một cái bà bên Cali này bà nhờ cô đứng ra làm một cái chương trình làm MC, cô chỉ làm MC thôi, một cái chương trình gây quỹ. Cô thấy cái chương trình cũng được lắm thì cô bà nhờ thì cô đứng ra làm gây quỹ, hôm đó bà thu được mười mấy ngàn, bà nói là bà đi về Việt Nam bà làm cái chương trình thiện nguyện bên Việt Nam các em bé khuyết tật mồ côi cha mẹ gì đó, thì bà kêu bạn bè đến cũng cả hôm đó gây quỹ cũng được 15-16 ngàn trong vòng trên 100 người bạn bè của bà đến trên 100-200 gì đó tại hội trường đó. Một lúc gây quỹ được mười mấy ngàn, đến khi bà đi về Việt Nam thì bà cũng luôn cái đồng tiền bà về bên đó rồi. Ai chứng minh được đâu? Thấy không? Bà lấy cả tháng, mấy tháng trời bà ở Việt Nam, bà ăn, bà chơi bên đó. Vì sau này có nghe nói, rồi bà về, bà bồ bịch với ông tướng, ông tá gì bên Việt Nam á. Đến khi bà tiêu dùng cái tiền đó, làm sao mình biết được? Bởi vì bà là một người đứng là thành lập cái hội đó, một mình bà được có mấy người bạn bà giúp cho bà một tay. Thế thì những cái tiền đó vì sau này thấy bà làm có một trận đó thôi, thì bà vắng, bà im tiếng luôn, không có nói gì hết. Rồi đến khi trở lại Mỹ thì cứ nói tôi về bên Việt Nam rồi có mọi người nói mang đồn tôi về tôi lấy tướng lấy tá ở Việt Nam á. Đại khái là như vậy. Thế thì bà có quay lại bà gọi cho cô Bixi, bà phân trần cái chuyện đó. Bixi bảo Bixi không để ý chuyện đó đâu chị. Chị làm tốt thì mọi người biết thôi chứ Bixi không có để ý chuyện đó. Chị làm MC giúp cho chị một bữa thôi. Nhưng mà tại vì bà nghe người này cái nói về bà nhiều á. Bà cũng quay lại bà nói với Bixi như vậy. Thì bà nói, thì Bixi nói nếu mà người ta đồn chị về lấy tướng lấy tá với Việt Cộng thì cũng tốt thôi. Cái lý do là sao? Nếu mà chị lấy ông tướng tá Việt Cộng mà chị có tiếng nói, chị nói chị khuyên ông là làm sao mà giúp cho dân giàu nước mạnh, làm sao mà giúp cho dân chúng đỡ khổ cực thì càng tốt chứ sao đâu. Đó. Miễn là tướng tá người ta đàng hoàng, người ta giúp cho dân giàu nước mạnh thì cũng là điều tốt. Nếu bà là vợ mà bà biết nói như vậy, thấy không? Thì bà không có đâu, tôi đâu có lấy tướng lấy tá gì đâu, nhưng mà người ta đồn như vậy. Cái ý của người này, cái bà này là bà nói là bà còn xinh đẹp, bà còn có thớ lắm để mà bà có về Việt Nam và lấy được ông tướng tá. Một cách bà khoe như vậy thôi. Nhưng mà cô Bixi trên này, Bixi không có, chỉ nói chung chung vậy thôi. Bixi không có nói tên, không nói cái hội đoàn mà bà làm. Mình chỉ nói đây là cái nhân tình thế thái là như vậy. Vì những cái người như vậy mà họ làm chúng ta mất cái lòng tin. Họ đứng họ gây quỹ đến lúc mà không có người ta làm những chuyện như là không có đàng hoàng, làm cho mình mất lòng tin. Thế thì đó là Bixi, ý của Bixi là muốn nói là bây giờ chúng ta muốn có một lòng tin thì chúng ta phải làm cái gì cũng vậy, phải chứng minh đàng hoàng và phải cho người ta biết cái chuyện mình làm, rồi sau đó cái chuyện của mình làm mình phải làm thực tế chứ không phải cứ nói ra rồi quyên tiền xong rồi lại cái tiền đi đâu mất thì thành ra người ta cũng sợ lắm.
Dạ đúng vâng, rồi thì cô nói những cái điều cô nói hoàn toàn đúng, thì tất luôn luôn ở ngoài kia có những cái người mà mình không có vơ đủ cả nắm, nhưng mà vẫn có ai đó, ví dụ danh nghĩa là những cái hội đoàn hay là những cái organization để lấy tiền rồi nói là để giúp những người bên Việt Nam, họ lợi dụng cái lòng thương người của những người khác. Nhưng mà người ta nói mất tiền thì mất chẳng mất gì cả, mất danh dự thì mất cả cuộc đời, mà mất niềm tin và nghị lực đó thì mất cả cuộc đời. Thì khi mà một người họ làm cái đó, họ làm chỉ được một lần thôi. Khi Nhã Quyên nghĩ nhiều khi Nhã Quyên, ví dụ cho ai đó để làm từ thiện, Nhã Quyên không có question. Nếu mà người ta làm tốt cái điều đó đó thì họ hưởng cái quả tốt, mà nếu mà tại vì khi mình đã cho rồi thì mình không có nghĩ, nhưng mà nếu mà cũng có những người họ cái lòng tham của họ khi họ cầm đồng tiền trong tay á, họ rất là tham và họ quên mất cái mục đích chính đầu tiên là họ định làm cái gì. Mới đầu họ cũng có lòng, mới có thể họ có lòng, họ cũng muốn giúp được người ở Việt Nam. Nhưng mà tới khi họ gây được một cái quỹ rất là lớn đó, thì cái đồng tiền đó họ quên mất là lúc đầu họ đang định làm cái gì và họ xài vào những cái việc không đúng. Thì nhưng mà ngoài kia, khi mà mình bị mất lòng tin như vậy, chẳng nhẽ ví dụ như Nhỏ Quyên nấu ăn mà bị đứt tay thì sợ quá không dám nấu ăn nữa, thì cũng không ấy, thì vẫn hy vọng mình vẫn còn được cái lòng tin để mình giúp đỡ những người khác thôi cô.
Cô thì cô nghĩ với cái đài Sài Gòn Dallas 1600 AM này làm bao nhiêu năm rồi, có một cái tiếng nói, có một cái uy tín rồi, thì cô nghĩ là với cái sự kêu gọi của cô Thu Nga thì Bitty nghĩ rằng các quý vị cũng tin tưởng vào cô Thu Nga với các vị cùng với ban giám đốc của đài, mà các quý vị nhìn vào cái việc làm mà từ trước giờ của bên đài này đã làm. Thì cũng giống như bên này, bên đó thì có đài 1600 AM Sài Gòn Dallas, còn bên này thì có cái đài Little Sài Gòn Radio 2. Những cái đài mà đã được uy tín rồi thì cô Bitty nghĩ rằng các quý vị nên tin tưởng vào những cái đài đó, bởi vì họ đã nghiên cứu, và trước khi họ kêu gọi thì chắc chắn là họ đã nghiên cứu những cái chuyện mà cái chương trình mà họ kêu gọi ra có đứng đắn hay là không, có đàng hoàng hay là không. Thì cô nghĩ là Thu Nga đã làm được những cái chuyện đó. Và nói như vậy thì Bitty cũng xin một lời, có lời kêu gọi cùng với tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình là các quý vị, dĩ nhiên là ai cũng muốn tìm hiểu hết. Thì sau khi quý vị tìm hiểu mà thấy rõ ràng rồi, công việc làm của đài cũng như là cái cuốn phim đó có rõ ràng mà sắp sửa trong họ cần tiền, mà cuốn phim đó nó có một cái chính nghĩa, thì xin cũng Bitty cũng góp một lời kêu gọi đến các quý thính giả đang nghe theo dõi chương trình ngày hôm nay là nên đài làm một cái bữa cơm gây quỹ, thì các quý vị nên đóng góp một bàn tay vào, chẳng hạn như mỗi người đóng một ít thôi, nhưng mà cái vấn đề là nghĩa là người ta bảo một cây làm chẳng nên non mà ba cây chụm lại thành hòn núi cao, thì bây giờ mới có 12.000 đồng thôi, làm một bữa vài bữa cơm gây quỹ nữa thì cũng sẽ gây được tiếng vang, cũng như là có một cái số tiền khá rồi từ đó trở đi là các quý vị mỗi người nên có những bạn bè ở những nơi có nhiều người Việt, chẳng hạn qua Cali hoặc là những vùng Houston, là những vùng Boston, đại khái là như vậy, thì mỗi người nói một tiếng thì tự nhiên cái chương trình này nó sẽ phát động được nhiều và được nhiều người biết đến. Thì đó là các quý vị là một cách mà là không trực tiếp nhưng mà là gián tiếp nữa. Đã trực tiếp ở những vùng quý vị đang ở nhưng mà gián tiếp ở những vùng khác. Thì đó là các quý vị cũng đã góp một bàn tay để chúng ta đóng góp cho quê hương bằng với cái khả năng của chúng ta. Thì Bitty cũng chỉ biết nói như vậy thôi. Còn nếu mà khi nào mà cô Thu Nga về qua bên này đó, hoặc là có muốn liên lạc với bên những cái cơ sở hay là cái gì, những cái truyền thanh, truyền hình hay là báo chí gì đó, thì nếu mà Thu Nga cần Bitty tiếp tay cho thì Bitty cũng có sẵn sàng mà thôi, trong cái khả năng của Bitty. Mặc dù Bitty cũng rất là bận rộn nữa, nhưng mà nếu mà Bitty đóng góp được cái gì thì Bitty cũng xin đóng góp. Dạ vâng.
Dạ cảm ơn cô Bitty với những lời chia sẻ cũng như những cái lời đề nghị rất là chân thành của mình. Bảo Quyên thì cũng tin là cô Thu Nga cũng như đài Radio Sài Gòn Dallas sẽ có những cái phương cách cũng như những cái phương tiện để có thể mang cái lời nói này cũng như những lời kêu gọi đến những cái quý đồng hương ở Dallas, ở Houston, ở xa hơn những cái tiểu bang khác, không để làm mất thời gian cái chương trình của mình ngày hôm nay nữa. Không biết cô Bitty có muốn chia sẻ cái lá thư của quý khán giả có không được không cô Bitty?
Chúng ta coi như cái phần đầu của chúng ta, phần 1 là chúng ta đã tâm sự, thì hôm nay chúng ta tâm sự về cái vấn đề mà cái cuốn phim rồi. Để chúng ta phản biện lại, gây quỹ để mà phản biện lại cái cuốn phim mà Vietnam War 2 năm về trước họ đã ra. Vâng, thì bây giờ thì Bitty có một cái lá thư để Bitty đọc xong rồi sau đó thì quảng cáo, rồi sau đó thì quý vị chuẩn bị để quý vị gọi vào nhé.
Dạ vâng.
Cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ cái lá thư này là của một cái bác mà cách đây chừng 3 năm về trước bác cũng đã tâm sự với Bitty về cái vấn đề người con trai rồi, thì để Bitty xin đọc lại đây nhé. Kính thưa cô Bitty, không biết cô có còn nhớ tôi không? Khoảng 3 năm về trước, tôi có viết thư tâm sự với cô về trường hợp đứa con trai tôi, nó lấy một cô vợ người Nhật hai đứa nó gặp nhau lúc hai cháu học ở đại học. Lúc ra trường thì các cháu nó gắn bó với nhau được hơn 2 năm. Thì chúng tôi đứng ra tổ chức đám cưới cho hai cháu. Có cả bố mẹ vợ và các anh em trong gia đình bên vợ bay từ Nhật Bản qua Mỹ dự cưới của chúng nó. Sau đó thì cháu và gia đình bên chúng tôi cũng đều bay qua Nhật làm đám cưới với sự chứng kiến của họ hàng bên vợ cháu. Nói chung là đám cưới của hai cháu tổ chức rất trang trọng, đầy đủ nghi lễ của cả hai nước Nhật và Việt Nam. Người con dâu Nhật của chúng tôi rất xinh đẹp. Cô ấy cũng tốt nghiệp đại học ở Hoa Kỳ. Con trai tôi cũng có bằng cấp kỹ sư điện. Cháu có công ăn việc làm vững chắc. Tưởng rằng hôn nhân của hai cháu tốt đẹp, hạnh phúc. Nhưng chẳng ngờ sau một năm con dâu tôi có bầu. Và lúc gần sanh thì nó nói chồng nó cho nó về Nhật sanh nở để có bố mẹ của nó săn sóc thì cũng tốt thôi. Con trai tôi thấy có lý nên đưa vợ về Nhật ở với bố mẹ vợ. Đến ngày sanh con thì bố mẹ vợ báo tin cho nó biết là sanh con trai. Thế rồi ông bố vợ nói chuyện với con trai tôi như thế nào đó tôi không rõ. Hai người cãi nhau to tiếng. Ông bố vợ nổi nóng lên và ông cấm con trai tôi không có được qua bên Nhật để mà gặp vợ và con nó nữa. Nhưng con trai tôi vẫn bay qua Nhật ngay ngày hôm sau. Thì khi đến bệnh viện thăm vợ, nhân viên ở bệnh viện không cho phép nó vào thăm vợ và con nó. Nói đó là cái lệnh của cha vợ nó, không cho phép nó vào thăm. Nó có năn nỉ nhiều lần để được vào phòng thăm vợ con nó. Thì nhân viên ở đó họ gọi cảnh sát đến và không cho nó được vào thăm vợ nó. Sau mấy ngày cố gắng xin thì họ cũng vẫn không cho vào. Kể từ đó đến nay đã gần 4 năm nay rồi, con trai tôi nó vẫn kiên nhẫn chờ đợi vợ nó. Tháng nào nó cũng mua vé máy bay về Nhật thăm vợ con, nhưng vẫn không được gặp ở nhà riêng mà chỉ cho nó gặp ở ngoài công viên độ 30 đến 40 phút là tối đa. Tôi thấy thật là quá bất công mà quá bất nhẫn. Con trai tôi sở dĩ nó vẫn thương vợ con nó bởi vì có thằng con nó rất là kháu khỉnh và nó vẫn còn yêu vợ nó nữa. Tôi vẫn thường nói với con trai tôi là nếu có ly dị thì nên ly dị đi. Tại sao cứ phải đem chuyện đau buồn ra mà kéo dài cuộc sống như thế này? Khổ quá con ơi. Nó thì nó vẫn cứng rắn, nó nói chuyện của nó, bố mẹ đừng có xen vào, để cho con giải quyết. Nhưng mà cô nghĩ xem, nó năm nay mới có 41 tuổi thôi, mà đã bị cái cảnh như vậy rồi, có vợ mà cũng như không. Tôi thấy nó tội quá, do đó tôi có giới thiệu cho nó một cô Việt Nam, tại chỗ tôi ở. Cô này cũng có ăn học đàng hoàng, gia đình tử tế. Tôi nói nó ly dị con bé Nhật đó đi. Rồi tôi sẽ làm đám cưới với cô này, cho nó với cô này. Nó vẫn không chịu nghe. Nhưng tôi thấy gần đây nó có vẻ như là bớt găng với tôi. Thì tôi viết thư này hỏi cô Bixi rằng nếu tôi xúi con tôi bỏ vợ nó, tôi có tội lỗi gì không? Trên pháp luật tôi có bị ảnh hưởng gì không? Chứ tôi thấy tình trạng này không thể kéo dài lâu được nữa. Tôi thấy nó dạy đứa con trai của nó qua computer mà tôi rớt nước mắt luôn. Thấy hình cháu nội mà không được ở bờ bồng ẵm nó. Và tối nào nó cũng đi làm về rồi nó ôm cái computer. Nó trông hình con nó và nó dạy tiếng Anh qua computer. Để cho con trai nó học tiếng Anh và cũng để cho con trai nó khỏi quên nó. Đó là cái cách mà nó giao tiếp với đứa con trai. Còn vợ nó, tôi nghĩ là hai đứa nó không còn tình cảm gì với nhau nữa, cô ơi. Thành ra, tôi viết thư này, xin mong cô có một lời khuyên và cho tôi biết tôi làm như vậy có đúng hay là không. Và tôi có nên tiếp tục làm việc này hay không, hay là cứ để cho nó quyết định. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm, tôi xin làm phiền cô một lần nữa và mong cô được rất nhiều sức khỏe. Kính Linh Thư, bà Liên. Dạ, đó là thư của bà Liên. Bà viết lúc đầu thì còn mình coi được, cái sau này thì chắc là bà cũng lớn tuổi rồi, thành ra viết cũng hơi khó coi. Dạ vâng, đó là thư của bà Liên đã gửi cho chúng ta về chương trình. Và bà Liên cách đây thì gần 3 năm thì bà cũng đã có lá thư gửi cho về cái chương trình về vấn đề con trai của bà. Bây giờ cô trở lại với các em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty với cái chia sẻ của lá thư của bà Liên ngày hôm nay. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Nếu như quý thính giả có nghe cô Betty gửi gắm cái lá thư trên đài thì xin hãy chờ đợi một vài giây phút để cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại và mong quý thính giả vẫn gọi vào số phone của đài để tiếp tục góp ý cho bà Liên, để cho bà Liên biết là nên làm như thế nào như là cho đúng. Xin cho phép Bảo Quyên và Nhã Quyên rời làn sóng và chúng ta sẽ quay trở lại sau một vài phần thông tin thương mại.